sao cho mình đừng có cái lỗi đó, chứ không phải thấy cái lỗi của bạn mình, bạn đồng tu của mình. Đó có thể là ưu bà tắc, ưu bà di, có thể là tỳ kheo, là tỳ kheo ni. Rương nhiên là tỳ kheo ni phạm giới là chuyện chắc. Thời Phật ngồi sờ sờ ra đó mà cũng có hàng trăm hàng ngàn thầy phạm giới. Huống chi thời này không có Phật, không có thánh tăng. Chuyện mà nếu các thầy có phạm giới cũng là lẽ thường thôi. Nhưng mà phạm giới gì mới được? Giới nào mới được? Cỡ nào mới được? Chuyện đó quý vị muốn nghiên cứu thì quý vị tự đi tìm cứu, chứ tôi không có biết. Không có giấu mà cũng không có bắt buộc phải nói hết. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng ta là phàm. Chúng ta đang ở trong, như chúng ta nãy giờ mình nói là từ đầu giới thứ nhất tới bây giờ chúng ta mỗi ngày đều phạm, phải không? Chúng ta đã có thọ, những vị đã có thọ, hoặc là không thọ mà cũng đều có phạm. Thọ cũng phạm, không thọ cũng phạm. Và như vậy thì mình lấy cái lý do gì để mình đi rêu rao, tối ngày rêu rao để mà bêu riêu những lỗi của người khác, để ích lợi gì? Hình như sao buồn ngủ rồi sao, phải không? Nói hơi lộn phải không? Hình như có vẻ hơi buồn ngủ rồi sao mà nói lộn không biết nữa. Cho nên thưa quý vị, cái giới này nhằm mục đích để chúng ta góp phần vào thăng tiến và ổn định cái tập thể tu tập của mình bằng cách là xây dựng và bằng cách là giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải bằng cách là đi rêu rao, biếu riếu và đi, có chữ biếu riếu chứ không có nè, có không? Có chứ, lấy từ điển tra dùm thử. biếu riếu được có hết phải nè. Để chi? Để chỉ thỏa mãn cái lòng ganh ghét, để gây gỗ, làm sóng gió, đau khổ cho mọi người, chứ không ích lợi gì hết. Cái sự đi rao nói tội lỗi người khác không nhằm làm cho họ cải thiện, không giúp cho họ tu tập, không có giúp cho họ sửa đổi được, mà chỉ làm cho họ tức giận, gây thù oán với mình, rồi sanh phiền não thêm, rồi chính mình tổn thương cái đức hạnh của mình. Phạm cái giới này là một lẽ, nhưng mà mình lại tiếp tục nuôi dưỡng cái tập khí là cứ nhìn lỗi và rêu rao cái lỗi của người khác mà lại không có tu sửa cái lỗi của mình. Lỗi của mình thì che giấu hoặc giả là không tự thấy. Nhưng mà lỗi của người thì tìm cách moi móc biếu ra hết, bới ra hết. Và không những bới ra cho thấy nữa mà còn phải rêu rao, đi rao truyền nữa. Cho nên đó là một vài khía cạnh mà tôi xin được phân tích. Chắc có lẽ cũng không có đầy đủ đâu. Phía bên lẽ ra đó, Bồ Tát, Phật tử Bồ Tát giới lẽ ra phải thay thế chịu đựng những sự khinh chê, khổ nhục cho tất cả chúng sinh, nhận xấu nhường tốt. Quý vị về viết bốn chữ này dán trước đầu giường quý vị dùm chút thôi. Nhận xấu nhường tốt. À hay quá mà đơn giản quá. Cái gì mà nó rửa chén thì mình nhận, còn đi dạy dạo thì mình đừng nhận. Thầy An Chí thường thường hay buổi chiều hay nhắc đó. Quý vị nào rửa chén xuống rửa giùm, quý vị đi dạo giùm đi. Mình nhận cái phần cực, phần nhọc, phần xấu, phần khổ để cho họ được khỏe. Chứ đừng có dành tốt mà đẩy xấu cho họ. Người Bồ Tát tại gia là cái người nhận xấu mà nhường tốt. Đây này, trong giới Phật nói chứ không phải tôi nói. Phải nào? Đó là cái tâm lượng Bồ Tát. Còn nếu mà mình chỉ dành cái tốt, còn đẩy cái xấu cho họ thì đâu phải là Bồ Tát tại gia nữa. Cho nên xin viết bốn chữ này dán trước đầu giường mỗi đêm, nhìn thấy mỗi ngày đều đọc giùm chút đi. Ai làm được thì cố gắng làm. Phải nào? Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải làm, rất là đơn giản, rất là thực tế, không có gì mà mơ hồ xa xôi hết. Nếu không như vậy thì chúng ta không có thể là học cái hạnh Bồ Tát được. Mà nhận xấu sao mặc áo tốt dữ vậy nè, hả quý vị? Tôi còn thờ giới Bồ Tát rồi mà sao nhận xấu gì mà gì mặc áo tốt gì mà nhận xấu đâu? Đặt câu hỏi nha, nghi ngờ lắm ông thầy này, nghi ngờ lắm, không có chắc chắn đâu. Giới bán rượu thứ sáu. À không, giới rao lỗi tứ chúng bên xuất gia này. Nếu Phật tử tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo ni. À ở đây là liệt kê tứ chúng là khác à. Không có liệt kê tứ chúng như phía tại gia là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Mà liệt kê tứ chúng của bên giới xuất gia đó là vì họ là xuất gia rồi mà. Và nếu tự mình rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tức là hai chúng. Rồi tỳ kheo là một chúng, tỳ kheo ni là một chúng. Đó là bốn chúng. Trong này có kể tại gia nữa. Hoặc bảo người rao nói những tội lỗi ấy, nhân rao nói, duyên rao nói, cách thức rao nói, nghiệp rao nói tội lỗi, là Phật tử khi nghe những kẻ ác ngoại đạo cùng người nhị thừa nói những điều phi pháp, trái luật trong Phật Pháp, thì phải luôn luôn có lòng từ bi, giáo hóa những kẻ ác ấy cho họ sinh tín tâm lành đối với Đại Thừa. Mà trái lại Phật tử lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp. Phật tử này phạm Bồ Tát Bali Di tội. Cái này nó khác hơn cái giới văn Bồ Tát Tại Gia một chút. Đó nào. Hơn nhiều trong khoảng chút đâu. Nhắc tới cái chuyện mà ngoại đạo hay là những kẻ ác tìm cách để bôi bác, khinh chê Pháp Đại Thừa, thì cái người thọ giới Bồ Tát đau lòng xót dạ, không thể nhẫn tâm ngồi đó mà nghe, ngồi đó mà chịu đựng được. Chúng ta phải tìm cách để giúp cho họ giáo hóa họ, cho họ sinh khởi tín tâm đối với Đại Thừa. Cái này rất là quan trọng. Cái đây nó có xảy ra trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định nào đó. Đời bây giờ cũng không mấy ai quan tâm tới chuyện Đại Thừa Tiểu Thừa lạc. Cũng không ai ngồi đó mà công kích Pháp Đại Thừa, hay là chê bai khen Pháp Tiểu Thừa rồi công kích Pháp Đại Thừa, như có một cái giai đoạn trong lịch sử hồi xưa. Có một thời có sự tranh chấp lẫn nhau giữa hai phái. Bên cho là tu thanh văn thì có thể giải thoát và thành Phật. Còn bên là cho rằng là phải phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh rồi mới thành Phật sau. Thanh văn chưa phải là Phật. Thì hai bên cứ tranh luận nhau chí chóe. Thì không quấn lộn thôi, không có đổ máu thôi, nhưng mà cũng cãi cọ nhau nhiều lắm. Viết bao nhiêu là sách mà luận để mà tranh chấp với nhau. Thì nó làm cho động tâm, làm cho đau khổ rất là nhiều người. Người ta sẽ rối lòng rối dạ, không biết là như vậy ai đúng ai sai, rồi người ta thối tâm, mất tín tâm. Cho nên cái người thọ giới Bồ Tát Tại Gia phải làm sao để giảm thiểu, để hóa giải cái hoàn cảnh tranh chấp nhau đó. Đây là cái giới này rõ ràng là phản ánh tâm trạng của một thời hay của một bộ phận nhỏ trong cái hàng Phật tử. Vậy phần lớn Phật tử không quan tâm Đại Thừa Tiểu Thừa gì hết, cũng chỉ chấp nhận cái sự tu tập đơn giản sơ sài bình thường của mình. Nhưng một phần nhỏ nào đó họ lại quá quan tâm tới cái mức mà bảo thủ cái ý kiến của mình, công kích cái trường phái tu tập của người khác. Cái đó là điều rất là sai lầm. Nhân đây đó, tôi cũng nói xuyên qua một chút, là vì thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe một hai vị vị pháp sư cư sĩ hay pháp sư tu sĩ cũng vậy, là đề xướng cái pháp môn này cho là hay, là nhanh, là đúng, là gọn, là hữu hiệu, rồi cũng đưa ra một cũng dùng một số ngôn ngữ gọi là công kích, gọi là chỉ trích chê bai nhân cái lỗi của một vị nào đó, hay là cái lỗi của một cái khuyết điểm của một cái điều gì đó trong cái pháp môn đó, đem cái điều đó ra để mà trở thành đã phổ quát hóa hết cái pháp môn đó, rồi cho rằng là thấp, là sai, là gì đó chẳng hạn. Thì tôi cũng xin nghĩ rằng là điều đó lẽ ra không nên có, nhưng mà thật sự là cũng có vậy. Chúng ta cũng không có nên chối bỏ sự thật đó, phải không nào? Quý vị ở đây nếu ai đã đọc sách Phật nhiều hay nghe đồn nhiều, có đồn nhiều không? Đồn đãi đi nhanh hơn sách vở nữa. Thì chúng ta rõ ràng cũng thấy được, cũng nghe được, thỉnh thoảng cũng có những cái tranh luận như vậy. Chỉ trích lẫn nhau giữa các cái pháp môn, giữa các cái tông phái, giữa các cái giáo đoàn. Thì điều đó lẽ ra không nên có, nhưng mà thật sự nó có rồi. Nó có ngày xưa, bây giờ vẫn còn. Điều nó tên tuổi với cách thức nó khác nhau thôi. Thì đó, đây cũng là dính líu tới trong cái vấn đề mà rao lỗi tứ chúng. Chúng ta phải bảo vệ cái sự thanh cao, chân chính của Phật Pháp. Bằng cách là chúng ta, đây là quan điểm của tôi nè. Chúng ta phải thấy rằng cái giá trị của tất cả các pháp môn. Chừng nào hết giờ nói giùm quý vị. Hết rồi hả? Đã có được cái giờ bù lại nãy đến trễ chưa? 2 phút nữa hả? Chẳng thôi để sợ quý vị thiệt thòi. Tại vì 100 mấy chục người mà nhân lên 5 phút cũng nhiều lắm, phải không nào? Rồi mắc nợ nhân quả quý vị nữa. Cho nên á, chúng ta sẽ thấy rằng là cái giới rao lỗi tứ chúng này nó bao gồm luôn các cái lĩnh vực như vậy. Là vì nếu như chúng ta không có thể tiếp sức để giảm thiểu cái sự tranh chấp vô không cần thiết, tranh luận không cần thiết ở trong nội bộ của những người đệ tử Phật, thì chẳng những là như vậy mà còn phải giúp cho tìm cái cách tốt nhất, hoặc giả là tự mình, hoặc giả là liên kết với các bạn đạo của mình, hay là với huynh đệ thầy tổ của mình, để làm sao cho tạo cái không khí hài hòa. Ai chọn pháp nào cứ tu pháp đó, không có nên mở lời công kích chê bai pháp kia. Muốn tôn cái giáo hội của mình lên, hay tôn cái tông phái của mình lên, hay tôn cái trường, cái đường hướng, cái ưu điểm của mình lên, rồi tìm cách để mình chê bai, giảm đạp, hay là mình hạ thấp cái môn phái, cái truyền thống, cái tăng đoàn, hay là cái giáo hội của người khác, là điều hoàn toàn không nên làm. Thế nào? Nhất định trong chúng ta có người làm rồi và đang làm, và chúng ta phải cố gắng giúp cho những người đó thấy vấn đề và không nên làm cái điều đó. Và nếu chúng ta không thích ở trong giáo hội đó, chúng ta không có thích hay là không hợp với cái pháp môn đó, thì chúng ta cứ tự nhiên rời bỏ và chúng ta chọn giáo hội khác, pháp môn khác, không có chuyện gì phải mà phải quýnh lộn, phải